này thiện tri thức, từ pháp thân suy nghĩ tức là quá thân Phật. Nên căn cứ trên pháp thân mà giới niệm, đó là quá thân Phật. Niệm niệm tự tánh tự kiến tức là báo thân Phật, tức là mỗi niệm mình đều thấy rõ tự tánh của mình, đó là báo thân Phật. Tự ngộ tự tu tự tánh công đức ấy là trên thật quy y. Còn cái thân sắc thân da thịt này, cái xác thân đó là nhà cửa, không nói là quy y vậy đó. Thành ra mình tự quy y, đừng có nói tự quy y cái thân tứ đại này. Tự quy y nghĩa là trở về với pháp thân, báo thân, quá thân Phật của tự tâm đó. Cái đó tự quy y là quy y cái đó, chứ không phải trở về với cái thân xác thịt hôi thối này. Nhớ vậy, cái thân xác thịt hôi thối này như nhà cửa vậy đó thôi, nó che đậy bên ngoài chứ nó không phải là thiệt. Chỉ ngộ tự tánh ba thân tức là biết được tự tánh Phật. Nếu mình ngộ được tự tánh mình có đủ ba thân Phật, tức là mình biết được tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay trì tụng ngay nơi lời nói liền khiến cho ông chứa được cái tội nghiệp hay tội mê từ nhiều kiếp, một lúc liền tiêu diệt ngay một lời nói, khiến cho ông những cái tội lỗi mê lầm từ nhiều kiếp một lúc liền tiêu diệt. Tụng rằng đó, bây giờ ngài mới tụng gọn lại cho mình nhớ. Mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, tâm trung tam ác nguyên lai tạo. Đó, ngài nhắc mấy cái người cư sĩ tu hành đó, mấy người mê chỉ biết tu phước mà chẳng tu đạo, nghĩa là chẳng biết tu để buông xả cái điên đảo vọng tưởng, trở về với cái đạo chân thật. Chỉ biết làm cái phước bên ngoài mà không biết buông xả vọng tưởng để trở về cái tâm thể chân thật, đó là đạo. Chỉ nói tu phước liền là đạo, chứ nói tôi làm phước đó là đạo rồi đó, hợp với đạo, hay làm phước đó là tu rồi đó. Đây ngài mới giải thích. Bố thí cúng dường thì phước vô biên. Nếu phát tâm bố thí cho kẻ nghèo người đói, biết phát tâm cúng dường sư tăng chư ni thì đó là có phước nhiều lắm chứ không phải không. Nhưng mà trong tâm ba cái ác xưa nay cứ tạo, tức là tham sân si chúng ta trong tâm còn hoài. Biết bố thí, biết cúng dường thì có phước thiệt, nhưng mà bố thí cúng dường chưa có hết ba độc ở đâu, ba độc nó vẫn còn. Tự như bây giờ quý vị thấy hàng Phật tử chúng ta có nhiều người biết bố thí cái cúng dường mà họ hết tham sân si không? Vì vậy cho nên tuy là bố thí cúng dường mà ba cái độc vẫn còn nguyên, không có hết. Hướng hết nó phải sai hướng về tâm, buông xả nó mới hết, chứ không phải tu phước cúng dường là hết ba độc được. Mà nếu ba độc không hết thì sao, thì làm sao mà thoát ly sinh tử. Vì vậy cho nên nó không phải đạo là chỗ đó đó. Như vậy thì có phước nhiều, nếu ai cần lòng phước, ai muốn hưởng phước thì phải tu như vậy. Bố thí cúng dường thì phước vô biên, chứ đâu phải là không có phước. Nhiều người họ hiểu nghe nói tổ nó phải qua về tự tánh, như vậy thì tôi cúng dường tôi làm phước không có phước sao? Đâu không có, phải không? Có phước nhưng mà không hết ba độc. Đây, nghĩ tương tu phước dục diệt tội, hậu thế đắc phước tội hoàn tại, đảng hướng tâm trung từ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Đó, mấy người đó họ cứ nghĩ rằng mình tu phước là để hết tội. Tu phước để hết tội phải vậy không? Bây giờ tôi làm phước, tôi bố thí xuống giường, tôi sẽ hết tội. Có hết hay không? Ở đây ngài nói, đời sau tu phước thì được phước, nhưng mà cái làm tội, tội vẫn còn. Tại sao vậy? Bởi vì cái việc mình làm phước, đó là cái nhân phước, thì phải thọ cái quả phước. Nhưng mà ba cái độc còn trong này nè, rồi bạn đã ba đạo còn, cho nên có khi làm phước mà vẫn sanh, có khi làm phước mà vẫn có cái niệm bất bình ác vân vân. Thì như vậy cho nên rồi tội cũng vẫn còn tội. Tôi nói cho quý vị thấy, nhà Phật thường gọi cái thân của chúng ta hiện tại là cái thân tổng báo. Tổng báo tức là cái quả báo chung, trong đó có lành, có dữ, có thiện, có ác đủ hết. Người lành nhiều thì nó hiện ra cái tướng tốt nhiều, gặp những cái duyên phước duyên nhiều. Người làm lành ít thì nó thiếu cái tướng tốt và nó cũng ít gặp phước duyên. Nhưng mà cũng có một chút phước họ mới được ra đây. Vì vậy cho nên nhiều người quý vị thấy họ có phước, thật là có phước, cho nên sanh ở trong những gia đình gọi là đủ phương tiện cho họ sung sướng, mà trái lại họ mang tật, mang nguyền. Bây giờ chúng ta mới đặt câu hỏi, nếu có tật mới được sanh chỗ sung sướng, có phước mới được sanh chỗ sung sướng, mà có phước mới được sanh chỗ sung sướng, tại sao lại mang tật? Thấy không? Mà mang tật là có tội. Thì như vậy là mình hoang mang không biết tại sao. Thì đây rất là rõ ràng, trong khi mình làm phước đó mà mình cũng vẫn có làm tội. Thành nói phước thì hưởng phước, tội thì đền tội đó. Trong cái tổng báo nó là như vậy đó. Như vậy thì không có gì lạ hết. Như vậy cho nên nhiều khi đời chúng ta có thể chúng ta làm phước nhiều, cho nên gặp những điều tốt, điều thiện để nó phù hợp với cái sở nguyện của mình nhiều. Nhưng mà lâu lâu cũng có xảy ra tai nạn, thấy không? Cũng có những cái bất như ý vậy, chứ đâu phải như ý hoài. Thì như vậy hỏi tại sao mình thức tối tôi mấy chục năm làm lành làm phước mà tại sao bây giờ muốn vẫn bị tai nạn? Thì có gì lạ, vì cái đó nó tích lũy từ đời trước, bây giờ gặp duyên thì nó trả, không có gì hết á. Hiểu như vậy thì không có lạ cái gì hết. Nhưng trong khi mình làm phước mà mình đời mình ví dụ nhớ, như tôi thử nói như những người Phật tử tương đối là viết đạo chút chút ở gần đây á, quý vị nhớ lại đời quý vị từ thuở bé cho đến bây giờ và về sau, có bảo đảm rằng quý vị thuần thiện hay không? Thuần thiện không? Chắc trong đó cũng có cái ác chen lộn lộn trong bộn chứ, phải không? Bởi còn chen cái ác cho nên đời sau, giả sử sinh ra đời cái thiện là nhiều, cái ác ít, cho nên quý vị ở trong cái vị trí tốt, gặp được những điều vừa ý nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng có cái bất như ý gì đó, thấy không? Đó là tại vì trong đời này mình kết xen những cái bất như ý mà. Hiểu vậy thì không có lấy gì làm lạ khi mà trong cái cuộc đời mình xảy ra những cái nó bất thường ngoài ý muốn của mình. Biết rằng mới đây thì không tạo, như xưa đã tạo thì bây giờ cứ trả chứ có gì đâu mà sợ. Vì vậy cho nên hiểu thì ngay ở trong đời mình làm phước làm tội, cho nên sau này phước thì được phước, tội thì cũng vẫn còn. Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, tức là chỉ mình nhắm thẳng trong tâm mình trừ hết những cái duyên tội. Mỗi người trong tự tánh, cái đó mới là chân sám hối, tức là cứ nhìn thẳng về trong tâm mình trừ những cái tội duyên như hồi nãy nói đó. Từ tội duyên là tội gì? Từ cái tâm tật đố, cái tâm bất thiện, tâm xiểm khúc, cái tâm ngô ngã, cái tâm hư vọng cuốn vọng, cái tâm khinh người, cái tâm mạng người, cái tâm tà kiến, vân vân.